Ok, anh có ý kiến thắc mắc gì không? Sáng nay mình nói sơ sơ về cái đại bi, làm sao có tinh thần đại bi. Mình nói sơ sơ là đại bi muốn muốn phát cái tâm đại bi thì phải 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 tự nhìn mình, phải phải từ bi với mình. Nhất là có một cái loại khổ mà nó rất khó khăn cho chúng ta. Nhất là cái thời buổi này càng ngày nó càng khó khăn. Tinh tế càng ngày nó càng khó khăn, cái xứ này nó càng ngày nó càng lủng củng. Mấy tổng thống Obama mà làm cái gì đó thương lượng cái chuyện tiền bạc nợ nần không thì làm cũng không xong nữa. Mình phải tiếp tục mà cẩn thận, cái việc mình cần cẩn thận tại một hai năm nữa, tình hình nó còn khó khăn lắm. Xin vị đừng có lo quá, cái quan trọng là mình phải tránh tạo tạo mấy cái nghiệp. Mấy cái nghiệp không tốt để chịu cái hậu quả. Tại vì bên cái Phật giáo mình đó, là có nhân có quả. Mình mà khó khăn là tại mình đang làm gì sai để cho cái sự hậu quả xấu nó mới xảy ra cho mình. Vài cái tháng vừa rồi chúng tôi đang sửa soạn cái dịch cái kinh của kinh Địa Tạng, cái chú thích của kinh Địa Tạng từ tiếng dịch làm xong tiếng Anh rồi, đang dịch qua tiếng Việt. Thì có cái phần nó nói là những cái một cái khó khăn mà nó khó khó cái khổ sở mà khó rất khó là cái khổ sở của nghèo, của bần cùng. Rồi có kinh sách nói là có năm cái nguyên nhân, có năm cái lý do mà tại sao chúng ta bị nghèo khó, bần cùng với hà tiện. Ok, nó cùng một loại với nhau. Tôi hỏi quý vị thắc mắc cái chuyện này, không biết quý vị có biết cái chuyện này không, là cái nguyên nhân thứ nhất mình làm cái gì sai để cho sau này trồng cái nhân, để sau này mình thành nghèo khó, khổ sở và sanh vào cái hạng hạ tiện, là tầng cấp xã hội rất là thấp. Có ai biết không? Là gì không? Cô Jasmine mình nghĩ sao? Tại sao mình nghèo? Hả? Tại sao mình nghèo? Lý do thứ nhất thì biết là gì không? Cái lý do đầu tiên là tại sao mình làm cái gì mà để tạo cái nhân để sau này mình thành nghèo khó, bần cùng và bị hà tiện. Ok. Không phải lý do thứ nhất. Cái lý do đầu tiên hết mà tại sao sau này mình thành bần cùng với là nghèo khó là tại vì là mình ngạo mạn đối với cha mẹ mình. Dễ sợ không? Cái lý do chính đó, mà sau này á, mình nghèo khó, mình hà tiện là tại vì mình ngạo mạn đối với cha mẹ mình. Quý vị nghĩ sao? Quý vị tin được không? Mình nghĩ là cha mẹ mình sai, cha mẹ mình lỗi thời. Thành có nhiều cái thời buổi này, nhất là con cháu quý vị đó, nhất bác các bác lớn tuổi đó, qua đây rồi thì con cháu mình cho nó đi học, xong nó ra làm nghề, nó làm này làm nọ, xong nó có bằng cấp, nó có làm tiền, nó làm tốt, cái việc làm rất là tốt, rồi cúng tiền cho mình, xong rồi nghĩ là mình lớn tuổi lỗi thời, Việt Nam qua biết cái gì. Thành cái thái độ ngạo mạn như vậy là trồng cái nhân cho họ sau này để họ nghèo khó. Ok. Cái lý do thứ nhì mà tại sao sau này mình nghèo khó bần cùng, có ai biết cái lý do thứ nhì là gì không? Cho quý vị biết lý do thứ nhì á, là cái lý do thứ nhì mà tại sao chúng ta sau này á, sẽ thành nghèo khó bần cùng là tại vì chúng ta cứng đầu, không nghe lời chỉ dạy. Bây giờ tôi biết tại sao tôi thành một cái người người ăn ăn mày là tại tôi cứng đầu dễ sợ lắm. Nhất định không nghe lời. Người thầy, người 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 cha mẹ mình dạy cho mình, người sư trưởng mình dạy cho mình mà mình cứng đầu mình nghe lời. Bây giờ con cái cái chuyện đó, con cứng đầu như vậy sau này con nghèo khổ dễ sợ. Cha nói trước cho con nghe rồi đó. Mấy cái này là mấy cái phương diện cho chú quý vị thấy phải chú ý tới cái vấn đề giáo dục của con cái mình, tại vì sau này mà muốn giúp chúng nó tránh cái bị khổ sở phải để ý mấy cái điểm này. Lý do thứ ba mà tại sao quý vị sẽ bần cùng là tại vì quý vị không có tinh tấn và không có theo cái lề luật, không có tinh tấn, với là không có theo cái luy luật, theo cái quy luật, sau này rất rất bần cùng. Nhất là những cái người mà vào chùa đó mà tu hành mà không có tinh tấn, lười biếng, không có tinh tấn và không theo cái lề luật là sau này nghèo dễ sợ lắm. Tại sao như vậy? Nhất cái người xuất gia phải để ý cái chuyện này. Mình là người xuất gia mình phải tinh tấn tu hành, tại vì mình đang dùng rất nhiều cái phước báo, mình phải cần phần làm việc tinh tấn và làm tu hành tinh tấn, nhất là theo cái lề luật đó, của cái chùa nữa đó. Chứ không thôi sau này rất là nghèo khó. Rồi trong cái tương tự như vậy, quý vị người tại gia cũng vậy. Ok, khi mà tới chùa, khi mà quý vị tới cái đạo tràng, nhất là quý vị tới chùa đó, bởi vậy mới dạy mấy đứa con nít nó cẩn thận cho đó. Tới chùa là phải tinh tấn, con nít cũng vậy, tới chùa phải biết tinh tấn, phải biết theo cái lề luật, rồi sau này sẽ là khốn khổ lắm. Cái lý do thứ tư tại sao sau này mình sẽ nghèo khó, thứ tư là tại vì mình trộm cắp, thành sau này rất là nghèo. Không nên lấy cái đồ gì mà người ta không cho, mình không có quyền lấy. Đừng có nên lấy cái gì mà không phải của mình, của người khác, có người chủ, mình không có quyền lấy. Cái vì không nên nghe lén câu chuyện người ta, nghe lén điện thoại người ta, hoặc là đi rình rập người ta, cái chuyện đó không nên làm. Cái đó là một cái hình thức của trộm cắp. Ai cũng im lặng dễ sợ, chắc đụng cái dây thần kinh của ai vậy đó rồi. Thứ năm, cuối cùng cái lý do cuối cùng mà bần cùng là tại vì mình nợ người ta mà không trả nợ. Lý do thứ năm là mình nợ người ta mà mình không chịu trả, mình chỉ nợ, mình muốn nợ thêm, nợ tiếp chứ không có tính trả cái nợ đó. Sau này nghèo dễ sợ lắm. Tại vì sau này không trả lại cái tiền lời, phải trả thêm tiền lời nữa, thành ra càng ngày tiền lời nó càng nặng. Đó là năm cái lý do chính mình phải cẩn thận trong cái hành động của chúng ta, để tránh là sau này có cái quả nghèo khổ, cái quả nó cực kỳ khổ sở, nó không khác gì chết hết. Tôi biết cái đó là tại vì tôi là người ăn mày, trước giờ tôi nghèo khó thành tôi biết khổ sở do sợ. Anh khuyên quý vị cái chuyện đó, phải để ý cái chuyện đó. Nhắc lại ba cái lý, năm cái lý do. Ok, là tại sao mình nghèo khó, tại sao cuộc đời này mình nghèo khó. Lý do thứ nhất, mình ngào màng với cha mẹ này. Con cái không có được đối với cha mẹ, ngào màng đối với cha mẹ mình. Ok, nếu quý vị cứng đầu, dạy đúng mà không nghe lời là sau này rất là nghèo. Thứ ba là quý vị không có tinh tấn và không có theo lề luật. Thứ tư là trộm cắp. Thứ năm là quý vị nợ mà không chịu trả. Ngược lại, nói chuyện vui như vậy mình cứ nói chuyện tốt. Ngược lại của cái nghèo là sinh vào giàu có tôn quý. Có năm cái lý do làm sao chúng ta có thể sau này giàu có hoặc là sanh vào cái dòng tôn quý. Cái lý do thứ nhất mà dễ hiểu nhất là thứ nhất là bố thí rộng lớn. Đây là cái pháp mà người Á Đông hiểu rõ cái phần này. Nhất là người Trung Hoa, người Việt Nam cầu phước là họ tới họ bố thí rất là nhiều. Chuyện rất nên làm. Người trẻ, nhất là buổi trẻ bây giờ, nhất là người bên Á Đông, con cá Á Đông thời buổi này phải dạy nó cái phần đó là cái văn hóa, cái gia tài của cha mẹ nó, người Á Đông là biết tin vào cái sự bố thí. Phải bố thí mới giàu được. Muốn giàu có sau này, muốn sung sướng sau này, muốn như vậy là mình cho chứ không phải mình lấy. Cái lý do thứ nhì là làm sao sau này giàu có tôn quý. Cái lý do thứ nhì sau này quý vị sẽ giàu có và được tôn quý đó, được vào gia đình tôn quý là tại vì quý vị kính trọng cha mẹ mình. Cái này là cái quan trọng của cái gia tài mà quý vị cho lại con cái, quý vị phải dạy con cái cái sự quan trọng của kính trọng người cha mẹ, kính trọng sư trưởng. Chẳng như cái thời trước của chúng tôi á, thời buổi này bây giờ tôi trẻ nó không được dạy như vậy nữa. Thời trước chúng tôi á, là cha mẹ chúng tôi dạy là phải biết cung kính với cha mẹ. Cái thứ ba là quý vị phải biết cống cung kính và lễ bái Tam Bảo. Nó rõ ràng như vậy chắc không cần phải giải nghĩa lắm. Cái số 3. Cái thứ 4 là sao làm sao để sau này mà mình giàu có và được tôn quý. Cái này quý vị đoán không được đâu, tôi cũng đoán không ra nữa. Nhẫn nhục không có giận. Cái này phải quan trọng lắm. Quý vị mà sau này muốn giàu có, muốn được được sang trọng quý phái, giàu có, sang trọng tôn quý, thì mình nhẫn nhục, mình chịu hết. Người ta chửi mình cũng nhẫn nhục, mình không bao giờ mình giận hết. Ta mắng mình, ta chửi mình, ta nói xấu mình, ta phỉ báng mình, mới im lặng. Mình không có giận. Nhất là những cái người mà phỉ báng tôi là giận dễ sợ, mà tôi trả thù. Bây giờ tôi thành người ông mày. Cái vị thấy chuyện đó, mấy cái chuyện nhỏ như vậy mà cái nhân nó trồng ra sau là mình khổ, mình không biết. Những cái chuyện nó giản dị mình làm mỗi ngày đó, mình chú ý, làm sao là mình khổ, mình không biết. Cuối cùng, cái thứ năm là quý vị mà muốn sau này muốn giàu có với một được tôn quý. Cái đó là bởi vậy bên Phật giáo mình mới dạy quý vị, khuyến khích quý vị nên quy y, nghe pháp và thọ ngũ giới. Cái quan điểm của bên Đại Thừa là chúng tôi dạy quý vị Đại Thừa để làm lời cho quý vị, chứ không phải làm lời chúng tôi. Ok. Thành ra chúng tôi giảng pháp cho quý vị nghe để mà hiểu cách cư xử, biết cách sống, để trồng cái nhân mà sau này nó cuộc sống thoải mái, nó tự tại, nó sung sướng hơn. Biết giữ, nhất là biết giữ giới. Có ai có muốn bàn về chuyện gì hay có thắc mắc về chuyện gì không? Yeah. Thầy suy nghĩ một tí nào. Ok, anh Tràng giúp tôi một tay để trả lời giùm đi. Sao trả lời bây giờ? Ta hỏi như vậy, hóc búa như vậy, sao trả lời? Trả lời đi. Ngài Tiếng Hóa, Ngài nói là sao? Quảng Ngân nghĩ sao? Quý vị là đệ tử Ngài Tiếng Hóa, phải biết trả lời chứ. Sao? Không phải. Cái đó đều trật hết. Cái này rõ lắm ạ. Cái này, người này là đệ tử Ngài Tiếng Hóa này. Mấy họ là trình độ cao lắm, họ sẽ biết hết. Bà sinh lên quả trời ngay lập tức. Nhắc cái việc quả Ngân nói rất là đúng. Cái hai người mẹ này được cứu thoát là thoát để sinh lên quả trời thôi, chứ chưa sinh được vào quả tịnh độ. Cái tịnh độ nó còn khó hơn nhiều nữa. Tôi không biết có pháp nào gửi cha mẹ cái vị đi tới tịnh độ được nữa. Còn cứu gửi cho lên trời nó dễ. Gửi trên trời còn dễ hơn là gửi đi Tây Phương Cực Lạc nhiều lắm. Gửi nhiều. Thế nên có Ngưng nói rất là đúng. Cái này quan trọng lắm á. Cái này Có những người nghiên cứu sách vở, đọc kinh rất là nhiều nhưng đều không chú ý mấy cái phần này, thành ra có cái sự hiểu biết nó còn có nhiều cái sai lầm. Cái ông này là ông nha sĩ mà ông làm việc thứ sáu rồi ông tới chùa, ông làm việc hì hục cho chùa nữa, xong rồi ông hỏi thầy có cần để con đi về không, bữa nay thầy cần con chở xe, tại cần có vài người, nhiều người đi quá. Ông lái xe ông đi, rồi tới đây ông không ăn, rồi ông không ngủ, rồi nó về vợ ông cầu nhau với tôi nữa. Sao anh trai? Sao?
Thế thầy con nghĩ á, con không biết cái phước của mấy người đó trước đây ra sao, nhưng mà con nghĩ có hai cái vấn đề căn bản là, thứ nhất là cái thân tâm của mình, thứ hai là cái phước đức của mình đã tạo trước đây để mình hồi hướng cho cha mẹ của mình. Còn vấn đề là phân biệt làm sao mà là như vậy thì con nghĩ mà cái thành tâm
là điều đi tới nói đúng là cái tùy cái thành tâm của mình. Hai cái người này, người Mục Kiền Liên với là cái bà La Môn này đều rất là thành tâm. Có cái duyên nói cho quý vị nghe. Thứ nhất phải nói rõ là mình mới lướt qua, không ai rõ, không để ý cái chuyện này. Tại sao ngài Mục Kiền Liên là một cái vị đại thần thông, đệ nhất thần thông của đệ tử của Phật, không có đủ sức để mà cứu mẹ đã thoát được cái địa ngục luôn đó. Tại sao như vậy? Hả? Ông này thần thông dễ sợ lắm á. Ông cầm ông túm cái đầu mình, ông kéo mình này xuống này, ông kéo lên như vậy là ông kéo được ngay à? Hả? Thần thông dễ sợ lắm á. Tới Vu Lan mỗi năm tới Vu Lan với viện hiệp cái phần này, cái vị A La Hán, thần thông A La Hán nữa, nó chút xíu mà không có đủ sức mà cứu ai hết á. Tôi đang xúc phạm một rất nhiều người A La Hán, tứ quả A La Hán. Tứ quả A La Hán họ thần thông rất là nhiều, nhưng cái sức thần thông họ chút xíu đối với trong cái thần thông của vũ trụ này nó chút xíu, thành không đủ sức mà làm gì được nhiều hết. Nhưng cái chuyện quan trọng như là cứu người khác, người ta thần thông để cứu cho mình thì có được, còn thần thông của A La Hán không đủ sức để mà cứu người khác, vì vậy họ là A La Hán. Nghe rõ chưa? Cái pháp họ cái sức họ tu ra để họ tự cứu lấy, họ không tu cái sức để mà cứu người khác, thành họ không có đủ sức mà cứu người khác, ngay mẹ mình cứu cũng không được. Nó có phải quan trọng hiểu cái chuyện đó, không ai nói chuyện này tại vì sợ xúc phạm mấy bên tiểu thừa. Ok, thì thật là như vậy. Cái vị tu cái pháp là phải trồng cái nhân đàng hoàng, muốn cứu cha mẹ mình phải trồng cái nhân để cứu cha mẹ mình, còn cái người cái pháp người tiểu thừa người ta chỉ lo trồng cái nhân để họ tự cứu họ thôi, mà khi họ thành công rồi họ không đủ sức để mà cứu người khác. Nghe rõ chưa? Ta phải hiểu như vậy, tu hành phải cẩn thận cái chuyện đó. Quý vị tu với cái mục tiêu mà tự phục vụ cho mình thì trong tương lai quý vị không có sức phục vụ gì cho ai hết. Bởi vì đó cái đó là cái sự hạn chế của cái pháp của người của ngài A La Hán, người tứ quả A La Hán. Ngài không đủ sức mà giúp người khác. Ok, tự giúp thì ngài làm rất là hay. Mà khi mà giúp người mẹ, người cha mình, không đủ sức mà giúp cha mẹ mình, không đủ sức mà giúp con cái mình. Có ai không đồng ý với tôi không? Thằng tôi xin lỗi lại, một lần tôi xin lỗi là nếu tôi mà xúc phạm ai tôi xin lỗi cái đó. Ý tôi không muốn nói xấu, nhưng đều phải mình nói cái pháp ra để cho rõ ràng hiểu là có nhân có quả. Ok, Phật pháp nó không chạy thoát cái nhân cái quả. Ok, thành ngài Mục Kiền Liên mặc dù thần thông đệ nhất nhưng đều cái loại thần thông đó không phải loại thần thông để giúp người khác, thành không thể nào giúp được người mẹ mình. Okay. Đức Phật mới thấy như vậy. Đó. Thành cái Mục Kiền Liên, cái Vu Lan này là một cái nhắc khéo của Phật. Khi quý vị tới lễ Vu Lan, cái Phật đang nhắc khéo chúng ta là cẩn thận tu cái pháp cho đàng hoàng. Những cái người mà lo tu thần thông, lo tu mà cho lợm lợi cho mình thì sau này khi thành công cái pháp đó rồi không giúp gì được ai hết. Đó là một ý nghĩa Vu Lan mà ít ai nói tới. Ok. Bởi vậy Phật mới dạy cho ngài Mục Kiền Liên, tại vì ngài Mục Kiền Liên không có cái pháp gì mà có thể giúp được cha mẹ, thành Phật mới dạy một cái pháp khác là mình thỉnh thập phương thường trụ tăng già để mà giúp sức vào giúp cho mẹ ngài Mục Kiền Liên thoát nạn. Là nếu như quý vị có thể thỉnh được thập phương tam bảo, thập phương tăng, thường trú tăng để mà giúp quý vị thì đương nhiên sẽ có cái lực rất là mạnh, tại vì rất có nhiều công phu, người công phu rất là cao. Đó là cái phần mục kiện liên, được chưa? Ok, đó là cái phần dễ. Cái phần thứ nhì tôi chưa suy nghĩ ra này. Nói cách khác, cái người thập phương tam bảo chúng tôi mất mặt dễ sợ lắm. Mình chỉ mới ngang sức một cái người bà la môn, nữ bà la môn thôi. Tôi không có cách nào trả lời cái này. Tôi phải bỏ cái chú thích cái kinh Địa Tạng bây giờ đó. Ông nói là ông phải là Phật giúp bà la môn này hả? Thành ra cái này mất mặt dễ sợ. Tại ngày Mục Kiền Liên á là phải thỉnh tăng đoàn cả mười phương để mà cứu cha mẹ cứu mẹ của ngài thì mới thành công được. Còn cái bà la môn này là một người thường thôi, người còn tóc, cái này mất mặt dễ sợ lắm. Nghe cái chuyện này không ai chịu xuất gia nữa, chắc chắn là không gần xuất gia nữa. Nếu một ngày này không tìm được cái trả lời cái này là tôi sẽ bỏ, không giảng cái kinh Địa Tạng nữa. Tôi hỏi trước khi trả lời, tôi hỏi ai tụng kinh Địa Tạng ít nhất là 10 lần? Nhiều người tụng kinh ít nhất là 10 lần rồi, Địa Tạng 10 lần rồi mà vẫn không hiểu nữa, vẫn chưa hiểu cái này nữa. Dễ sợ không? Mày cứ nghĩ là mình hiểu Phật pháp. Bác trả lời đi. Sao? Tại sao vậy? Tôi đang cầu Chúa Trời làm sao bà trả lời trúng chứ. Bác có đúng một phần nơi, không hoàn toàn sai đâu, nhưng đều cho tôi lùm lơ đi, ok. Cái đó đúng, có vài phương diện đúng, nhưng đều không phải hoàn toàn đúng đâu. Mình lùm lơ, mình nói chuyện Địa Tạng Bồ Tát thì chuyện mất mặt dễ sợ. Tôi đã soạn cái kinh 5 tháng rồi, bây giờ bỏ cuộc rồi tôi buồn dễ sợ lắm. Mà nếu không trả lời được phải bỏ cuộc. Có ai giúp thầy giùm tí đi, ok. Tại sao tăng, tất cả người tăng, tất cả A-la-hán mà còn thua một cái người nữ bà-la-môn cứu mẹ đó, không cần ai giúp hết, một mình bà làm thôi. Cái bà này không có một tí thần thông nữa, như vậy thấy không? Mà đâu cần thần thông đâu. Rồi bà nghĩ sao mà cứu được? Vẫn chưa đủ. Cái đó một phần thôi, cái đó đúng một phần thôi, đó không phải là phần chính. Cái phần có một lý do rất quan trọng, tại sao một người cư sĩ như quý vị có thể cứu được mẹ mình mà không cần ai giúp hết. Thì cái này, cái pháp này trong kinh nó nói rõ ràng, kinh nó nêu ra rõ ràng cái pháp rõ ràng để quý vị thấy mình có thể tự làm được mà không cần ai giúp hết đó. Ngon lành hơn, không cần thầy, không cần cô, không cần gì hết đó. Không cần chùa, không cần chi, không cần gì hết đó. Đã không? Bởi vì tôi thất nghiệp hết. Sướng không? Bởi vậy, ói âm như vậy đó. Sao? Bây giờ có người, mấy người, phải, sao? Làm sao được cái pháp gì vậy? Mm-hmm. Để thấy thôi, nhớ nhá, chỉ thấy được mẹ ở đâu thôi để cứu chưa được, và cứu không có cứu được. À, thôi kìa, ngồi xuống đi. Không có dễ đâu em. Bác kia là sao? Làm sao mà cứu được? Một phần đúng, một phần. Nói cái gì, nói cho bác nghe, bác buồn là đúng. Cái người này hay lắm, là có cái tâm dám bỏ của cải mình, bán hết tất cả để mà cúng cho Phật. Ok, thì chuyện cũng hơi buồn cười lắm, tại Phật cũng khó tính vậy. Sao Phật nó mày giỏi lắm, có thành tâm lắm, để cái này mới đủ phước để mà cho biết mẹ ở đâu thôi, chứ còn không có cho cứu. Không có dễ đâu. Vậy mà quý vị nghĩ, quý vị hiểu được cái kinh Địa Tạng. Ok, cái bà nói là tại vì là cực kỳ báo hiếu, cái tâm rất là hiếu thảo. Tôi nói gần đúng, như là tên là cái đệ tử của tôi đó, nhỏ này giỏi lắm. Cái này đúng, cái con nhỏ này khá. Yes, trendy. Ông nói là tại vì cái lòng hiếu thảo rồi thành ra khuyến khích cho mẹ, để mẹ sau này đổi ý rồi đổi thành tâm này nọ. Nói được, cái chuyện để mà làm phim được, nhưng điều không có đúng lắm. Ok, sao gần đúng được, nhỏ này cũng được. Nhỏ này được. cái này là đặc biệt, không giống người khác. Được sắc cách suy nghĩ này được, nhỏ này suy nghĩ được. Yes. Tật rồi em ơi. Ok. Sao? Tại sao? Chưa phải. Người Bà La Môn đó có phước rất nhiều thôi, nhưng đều vẫn chưa có trí huệ, không có gì hết đó. Lúc đó cái thời đó là lúc đó là ngài Địa Tạng Bồ Tát, là lúc đó là cái tiền thân ngài Địa Tạng Bồ Tát mà chưa tu gì nhiều lắm, chưa tu gì Phật pháp nhiều lắm, sự thật là vậy đó, mà cứu được mẹ. Cái chuyện mới ly kỳ này, cái chuyện cái Địa Tạng, cái phần nó hay vậy, sợ lắm. Thành ra cái người Tàu này, người trả lời được rồi, Việt Nam có bị thua người Tàu. Bởi vậy tôi mới chơi Tàu. Việt Nam thua Tàu. Đã nói đúng. Ông đệ tử tôi luôn đó. Tại vì như vậy nè, quý vị biết không, cái lực của cái người Bà La Môn khi mà hoằng cái pháp này đó, nó còn lớn hơn cái lực của 10 thập phương tam thập phương tăng để mà cứu mẹ nữa. Dễ sợ như vậy. Thành mình người tu hành phải khiêm tốn một tí, mình còn thua. Mình không hơn ai đâu. Biết tại sao? Sau khi mà cái bà La Môn đó xài hết của cải để mình đi tới đi du hí tới địa ngục thăm, xong trở về lại là bần cùng, dễ sợ lắm. Cái người này hay lắm. Bán hết tất cả của cải để mà cúng cho Phật. Phật mới thương, Phật nói cởi mày tới đó để mà coi mẹ ở đâu, để mà thỏa chí bình sanh, để xin được một chuyện. Cúng tất cả cái đó để xin một chuyện đó, quý vị nghe cái chuyện rõ ràng lắm nha. Cúng hết tất cả để xin, một để xin biết mẹ mình ở đâu thôi, chứ không phải xin cứu đâu. Cái người này dễ sợ như vậy đó. Cái thành tâm mới độ như vậy đó. Không dám đòi nhiều, chỉ xin một chuyện rất là nhỏ, là con biết mẹ con đang khổ, đang sướng. Ok. Có nhiều người tới nói, thầy, mẹ con bây giờ ở đâu vậy? Cha con bây giờ ở đâu vậy? Cái là người này, người ta cúng cả của cải luôn. Cả một cuộc đời của họ luôn. Cả gia tài của họ luôn. Để xin biết thôi. Tâm ta dễ sợ như vậy đó. Để cung kính độ như vậy đó. Ok. Thành được Phật phù hộ cho. Thành ra được bay tới, được gửi tới địa ngục, thấy được mẹ ở đâu rồi, xong trở về lại. Thì thành bần của ông. Ok. Thành nghèo có dễ sợ. Và như vậy mà vẫn cứu được người mẹ mới là hay. Hay thế tuyệt vời cái pháp, cái kinh phần này nó hay dễ sợ. Cái điểm để ý, tại sao cứu mẹ được? Tại vì phải cảm ơn câu hỏi cô Nhiều Nga này. Bây giờ tôi về tôi thêm cái phần này cho kinh, cái kinh này nó hứng thú hơn một tí. Cái câu hỏi hay. Tại vì như vậy này, cái cô Bà La Môn này á, dùng cái pháp này để tạo phước kinh hoàng phước. Tại vì nhớ như vậy nè, muốn cứu mẹ mình á, đang khổ nên mình phải tạo phước. Mẹ mình có đủ phước, bà mới được giải thoát. Nếu mà tạo không đủ phước thì bà không giải thoát được. Nghe rõ không? Ok. Cái pháp nào bây giờ? Bà La Môn về. Okay. Bà phát cái nguyện. Bà lập cái nguyện thôi. Bà nói là con thề cho chư Phật mười phương. Trước mặt chư Phật mười phương. Là con sẽ cứu hết tất cả những người mẹ của con. Của chúng sanh. Con thề từ rày về sau, đời đời kiếp kiếp, con sẽ làm việc để con cứu cho tất cả những người mẹ của tất cả chúng sanh. Phước lớn như vậy, dám làm như vậy. Thành bà mẹ và thoát ngay lập tức. Không phải chỉ lo cho mẹ mình không, mà lo hết tất cả mẹ của chúng sanh. Cái phước đó mà không sao mà so sánh được. Làm sao Mục Kiền Liên mà so sánh nổi? Làm sao mà ngài Mục Kiền Liên với thập phương mười phương chư tăng mà so sánh được với cái phước đó? Thu xa, chúng tôi thu xa. Vì vậy bà mẹ bà thoát ngay lập tức. Chứ còn Mục Kiền Liên phải chạy tới, phải đợi chư tăng phải nhận cúng dường, rồi chư tăng phải làm lễ tụng kinh Mục Kiền Liên, xong mấy mẹ mới thoát được. Còn này khi mà cái người Bà La Môn này phát cái nguyện đó là mà bà mẹ thoát ngay lập tức. Dễ sợ như vậy. Cái pháp nó tuyệt vời không? Bác đồng ý không? Dạ, bác cứ hỏi đi. Đúng. Cái đó đương nhiên là thay đổi. Tại sao thay đổi? Tại vì nhờ cái phước của con mình cúng thành tự động cái tính tình nó thay đổi. Tính tình mình xấu tại mình không đủ phước, tính tình mình tốt tại mình có rất nhiều phước. Okay. Cái người mà có tính tình tốt thường thường nó là tại vì nhờ phước họ rất là lớn, có tính tình tốt. Tính tình tốt thì họ cuộc đời họ thoải mái sung sướng. Tính tình xấu thì họ khổ sở mà họ không biết. Ai thắc mắc gì khác không? Bác hỏi đi. Hỏi dễ dễ nha. Đừng hỏi khó quá, thầy mất mặt. Nhiều tội, bà này nhiều tội lắm. Nhiều tội lắm. Mà cái tội này dễ hiểu lắm. Thứ nhất là sát sanh. Nghiệp sát sanh, cái nghiệp gì? Nhất cái bà này, bà rất thích ăn đồ biển. cái cô học trò tôi vậy. Bây giờ cô ngồi cô nghe giảng, cô nói tại sao mà Phật giáo sao nó khó khăn quá vậy? Thích ăn đồ biển. Bây giờ ai cũng đòi ăn đồ biển tại nó tương đối nó lành mạnh hơn đúng không? Ăn đồ biển này dạng như cái gì mà ăn đồ biển, mà ăn mấy cái trứng, trứng biển, trứng cá, trứng 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 tôm này nọ là giết rất nhiều chúng sanh. Thứ nhất là giết rất nhiều chúng sanh, ăn uống giết rất nhiều chúng sanh. Cái đó là mấy cái tội nhẹ nhẹ thôi. Tôi nói là tôi chọc mấy đệ tử thôi, là coi mấy cái cô này thích ăn đồ biển, thôi cứ chọc họ hỏi. Đây không phải, cái đó là cái lý do chính. Lý do chính là phỉ báng Tam Bảo. Cái tội nó nặng dễ sợ lắm. Rất là nặng. Cái đó là cái tội rất là nặng. Tội nặng nhất của bà là cái tội phỉ báng Tam Bảo. Còn mấy tội kia nhẹ. Ok. Bà lúc mà bà phỉ báng, bà tin là bà đúng. Bà nói là Tam Bảo hoàn toàn sai lầm. Tội nặng dễ sợ lắm. Mình người ta không biết. Không có chơi được đâu. Okay. Có ai thắc mắc gì khác không? Không thắc mắc hả? Mình không thắc mắc, thắc mắc thì mình ngồi thiền. Hoặc là mình về sớm. Tại bữa nay trời nó hơi nóng. Chảy mồ hôi làm gì? À, sao? Ừ. À, mời cô tự nhiên đi. À. À, hỏi đi nha.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi là thí dụ mà cái mồm mình này nói không có tốt đấy, nhưng mà cái bụng tốt thì có cái tội gì nhiều không thầy? Yeah.
Nếu như cái tâm mình tốt, sao cái miệng mình không tốt được? Tôi không hiểu cái chuyện đó. Làm sao cái tâm mình tốt mà cái miệng mình không tốt được? Sao có thể có thể xảy ra được? thầy hỏi ngược lại ngay lập tức. Ngược lại hỏi. Nói xong rồi sao? Lúc sau mình nói xấu, nói mắng người ta, mắng nhỉ người ta, mắng nhiếc người ta một lời xong rồi làm gì nữa? Mà người đó là ai? À, người đó có quen gì không? Cái bà này hên lắm, mà tại vì mấy cái người này không phải thân quyến của bà, không có quen, những người lạ thôi, thành mà mắng được. Người mình mắng giết cái người mình quen nó phiền lắm. Mấy mắng giết người lạ mình chạy, mình bỏ chạy được, mình không bao giờ gặp họ được cũng sao hết. Đối với tôi mấy người mà mình không quen, mình cứ thoải mái mà mắng giết người ta, xong mình bỏ mình đi về. Họ đâu có biết mình ở đâu đâu. Đúng không? Có lý không? Họ đâu có biết ở đâu đâu. Biết hả? Bác nổi tiếng rồi như vậy luôn hả? Nếu mà bác nói với tôi, nếu mà tôi người đó bác nói tôi như vậy tôi sợ, tôi khiếp dễ sợ lắm. Tôi sợ lắm. Thầy yếu vía dễ sợ. Nó sợ gì hết. Kiện nó chưa? Kiện nó chưa? Kiện tùng họ chưa? Thử đem ra tòa chưa? Mày ghê.
Thì mình không biết làm sao thầy, mình chắc cho mình giận À. Chứ là mà mình đọc, mình chửi, mình giận lắm này, mà mình không làm gì được nó, thậm chí là mình nói tốt không được, mà mình nói tốt không được, làm gì nó cũng không
kia. Không kia, em khổ thiệt. Nhà có súng không? Thôi, bớt giận đi. Hồi nãy tôi nói bác hơi trễ. Hồi nãy mới nói là muốn giàu có sau này là bất cứ ta làm gì mình cũng nhẫn nhục, không có nổi giận. Sau này mình giàu dễ sợ lắm. Được không? Giải quyết được không? Giảng gì? Tại sao mình lo một cái vài người đó ti tiền chút xíu, có bao nhiêu đâu, mình nhìn người ta đi. Mình nhìn người ta, mình nhẫn nhục đi, mình mất cái bông tai, mình mất cái đồng hồ, mất cái xe này nọ đi. Nhưng đều mình nhẫn nhục, xong mình không có giận, xong mình giàu dễ sợ lắm. Có lý không? Nó tiền nhỏ, cái đó của nhỏ, sao mình nghĩ chuyện lớn, chuyện gì nhỏ, để ý làm gì, sao mình giận, nghĩ như vậy sao mình giận được. Bạn biết không? Bây giờ mặt tươi rồi, em mặt không có hung nữa rồi. Thấy không? Giận mang cái gì? Mình giận là mình lộ. Ý tôi nói là vậy đó, đúng không? Người ta làm gì làm, mình không có giận. Người ta nói xấu mình, người ta ăn cắp mình, người ta làm này làm đối ngược đãi mình không có giận. Sao mình mới giàu được chứ, đúng không? Phải nhớ như vậy. Cái gì tưởng nói chuyện là chuyện lý thuyết không, cái này sự thật trong cuộc đời mình đó. Người ta có sẽ người tới sẽ giày xéo mình, sẽ hành hạ mình, sẽ ngược đãi mình, sẽ mắng nhiếc mình, nó phỉ báng mình đủ thứ hết đó. Ok, mình kiên nhẫn, mình chịu đựng thôi, mình không làm gì hết á. Tại sao mình mới đáng lý như bác vậy á, là tôi còn chắp tay nó cảm ơn sao tôi giàu, sao tôi chưa biết sao tôi giàu dễ sợ lắm, đúng không? Như vậy sao mình giận được, hiểu chưa? Lầm rồi, đừng có giận người ta, đừng có kiện tụng người ta, để ra rút cái đơn nó lại, đừng có kiện nữa. Thấy coi, mình không làm mấy chuyện đó. Mình kiện người ta, sau này người ta sẽ kiện mình lại, nó không lợi gì hết. Mình bỏ qua hết, mình cứ nói người ta làm khó tôi để sau này tôi giàu tôi cảm ơn. Bao nhiêu đâu, cái đồng hồ, cái chén bát hay là cái bông tai, nó đâu có đáng bao nhiêu đâu. Mà sau này mình giàu dễ sợ nữa. Giàu mà được, không giàu không mà còn tôn quý nữa, người ta còn kính trọng mình. Có lý hơn không? Không cần làm gì hết á, mình chỉ ngồi mình chịu trận thôi. Hay không? Mới gọi là pháp hay, chứ còn mình phải đính lộn người ta, phải xăng tay áo. Tôi mới coi thử là ai hơn ai thua thì mình đâu khác gì người ta đâu. Đúng không? Mình phải hơn người ta mình mới giàu người ta được chứ. Đúng không? Ok, đừng có giận nữa. Làm lơ đi. Cứ coi như là mình nợ người ta đi ha. Người ta lấy mình chấp nhận cái đó, mình chấp nhận cái. Mình đừng có giận người ta làm cái gì. Lúc mình giận cái mặt mình nó xấu lắm này. Cái mặt mình nó xấu, không ai nhìn, không ai thấy mình mà thích mình hết đó. Thiệt á. Như hồi nãy bác kể chuyện bác là tôi sợ là tức nhất mấy người thầy yếu đớt như tôi là tôi sợ dễ sợ lắm. Ok, người ta cười tôi còn dám nhìn, chứ còn mình như vậy là tôi khiếp, tôi xỉu ngay lập tức. Ok, đừng kiên nhẫn. Ok, phải cảm ơn người ta. Mình hiểu pháp á, người ta khó khăn chừng nào mình bắt cảm ơn người ta chừng đấy. Ok, cái người hiểu á, người biết đều á, người hiểu sự á, sẽ không có màng cái chuyện đó. Ok, chuyện nhỏ đúng không? Mình cái chuyện nhỏ quá, không thôi người ta nghĩ đàn bà nhỏ nhen. Cái người mình đẹp như vậy, mình cuốn cái khăn nó đẹp lên đầu như vậy, mà cái mặt mình xấu làm sao người ta thương mình được? Nếu không có ai thắc mắc gì nữa thì mình có thể nghỉ sớm để đi về đi về mua cà rè ăn. Chứ thôi người này nóng quá. Có ai muốn nói gì nữa không? cái tu hành đó là quý vị tu để dẹp cái ngã. Khi mà tu hành đó, phải biết cái hướng, phương hướng mình đi. Mình tu để mình dẹp cái ngã của mình. Mình dẹp cái ngã mình đó, thì mỗi ngày đó, cái người mình nó bao dung hơn. Mình chấp nhận cái sự không tốt, cái sự xấu xa của người khác. Thành ra nếu quý vị niệm Phật mà mỗi ngày niệm Phật á, mà càng ngày càng niệm Phật á, thì cái tâm mình càng ngày càng bao dung, càng ngày càng khoan hồng á, thì quý vị niệm Phật đúng rồi. Ngược lại, nếu quý vị niệm Phật mà càng ngày càng nghĩ là mình ngon lành, càng ngày càng nghĩ mình quan trọng hơn, quý vị niệm Phật sai đó. Hơn nữa, quý vị tu á, ok, buổi sáng mình nói đó là tôi dạy quý vị cái pháp tu, cái pháp phu đại bi của chúng mình ta tu á, là chúng ta tự nhìn mình, đừng có nhìn người khác. Okay. Phải biết tu là phải nhìn mình chứ đừng nhìn người khác. Thấy người khác sai lầm mình không nói gì hết, mình không cần nói. Người ta có làm bậy nữa mình cũng không nói gì hết. Okay. Tại vì cái quan trọng là mình nhìn cái lỗi lầm mình. Người ta sai lầm mình nói người ta chưa chắc ta nhận, chưa chắc mình giúp người ta được. Nhưng đều nếu như mà mình có lỗi lầm mình sửa thì mình giúp mình được. Ok, nó có lý hơn. Chứ còn cứ cái vì cứ không nên phân bua, nó là người này là xấu, người đó là tốt, người này xứng đáng, người kia không xứng đáng, cái đó nó không liên quan gì với mình hết đó. Mình tu là tu cho mình, tu để người mình tốt, chứ mình tu đâu phải để người ta tốt đâu, đâu nó liên quan gì tới mình đâu. Thành tại sao mình phải chú ý là cái người này tốt hay là người này xấu, làm cái gì nó vô ích. Ok, mình tìm cái pháp, tìm cái cơ hội, tìm cái phương tiện để mình tu, để mình thành người tốt, mình sửa cái lỗi của mình. Cái đó là cái quan trọng của tu hành. Mình niệm Phật để mình thành người tốt. Mình thành người tốt quý vị mới vãng sanh được. Những quý vị lớn tuổi nó muốn vãng sanh, ok, cái chỗ Tây Phương Cực Lạc này chỗ của người tốt, chứ không phải người xấu đâu. Ok, cái người tốt là cái người mà ít lỗi. Ok, phải nhớ như vậy. Okay. Thành muốn người tốt mình sửa cái lỗi mình mới thành người tốt được. Thành lúc mà mình tu thì mình nên chú tâm chú trọng vào nhìn cái lỗi của mình. Đây là cái thái độ quý vị nên có. Okay. Nhất là quý vị mà đang nhất định muốn đòi vãng sanh là phải chú ý cái chuyện này. Mình nhìn để mình sửa cái lỗi lầm của mình. Okay. Cái lỗi lầm người khác á, mình tha thứ cho người ta. Tại sao như vậy? Mình trách mình, không trách người khác. Mình trách mình sai, không trách người khác sai. Tại sao như vậy? Đã không chê bai, chỉ trích người ta nếu người ta sai nữa, mình còn tha thứ người ta nữa nếu người ta sai lầm nữa. Làm gì được không? Đằng này cái vị là lo đi kiện tụng, mắng nhiếc người ta, xong rồi xăng thái áo lên. Gồng tay lên phải làm sao mà cái tâm mình nó yên được, đúng không? Làm xong cái về mình nói trời sao mình có nên làm như vậy, mình hối hận. Rồi con cái nó thấy mình nó sợ, nó chạy hết. Ông chồng thấy mình nói trời sao mà bà dữ vậy, rồi bữa nào mà bà giận tôi rồi bà cũng làm tôi vậy, chắc là tôi cũng chết với bà, đúng không? Ai cũng sợ hết đó. Thành mình không nên, mình phải tha thứ hết. Ok. Tức chứ hả? Tức chứ. Mình cái lòng mình tốt như vậy mà người ta lợi dụng mình, người ta không biết ơn nữa. Này nói cho bác nghe này, bác vẫn chưa hiểu này. Tôi dạy cái pháp này quan trọng lắm, bác phải nhớ cái chuyện này nè, quý vị phải nhớ cái chuyện này nè. Có ai bị như vậy chưa? Có ai bị như vậy mà giúp người khác, người ta lợi dụng mình, người ta lừa bịp, người ta lừa gạt mình, xong rồi giúp cho hết sức mình, xong rồi người ta tới ta hại mình toàn là lỗ lã không à? Có ai bị như vậy giơ tay đi qua? Có một hai người thôi, ba người, có ba người thôi. Cả 100 người đây mà có được 3 người giúp người khác à, sư bà tin được không sư bà? Cái này quý vị vẫn chưa hiểu cái chuyện này. Giúp thì giúp thôi. Tại sao phải đợi tốt xảy ra cho mình? Hả? Tại vì mình giúp người ta xong nghĩ là mình làm chuyện tốt, thành người ta phải tử tế lại cho mình là bởi vì mình mới khổ. Còn mình giúp xong nó tới họ còn lợi dụng, họ chửi xéo mắng xéo mình này nọ thì kệ họ, mình đâu nhầm gì tới mình đâu, mình chỉ giúp thôi. Thấy hiểu cái sự khác biệt không? Mình giúp là mình giúp thôi, không cần người ta tử tế mình, không cần người ta chuyện tốt xảy ra cho mình. Thế tốt cũng được, xấu cũng được mới gọi là giúp. Còn mình giúp để mà chuyện tốt xảy ra mình mới giúp thì mình giúp làm cái gì? Mình đâu thiệt sự mình đâu có giúp đâu, mình giúp cho mình chứ đâu giúp người ta đâu. Hiểu chưa? Nhớ không? Mình giúp á, phải tập giúp á, là giúp để giúp người ta thôi, là cái tâm mình muốn giúp thôi, mình giúp xong rồi mình quên. Ok? Chứ đừng có đòi tại sao tôi phải giúp rồi tôi phải chuyện toàn chuyện xấu nó xảy ra cho tôi không, sao mà tôi giúp được. Chuyện nó càng xấu mới cần giúp thêm nữa. Ok, để chừng nào đến chừng nào mình không có còn màng cái chuyện xấu nó xảy ra cho mình nữa mới thực sự gọi là giúp. Bởi vậy thôi mình làm như vậy người ta nghĩ đàn bà nhỏ nhen. Được không? Giúp thì giúp thôi, tốt làm cái gì, xấu nó cũng vậy, tốt cũng vậy. Mình giúp tại cái tâm phải tập như vậy này, mình giúp người ta là tại cái tâm mình thấy thích. Mình giúp người ta, đúng không? Cái tâm mình thấy thích, thích thú ở trọng. Nhưng đều đừng có chấp vào cái giúp của mình. Cái việc tập cái như vậy này, nếu cái việc giúp người ta, giúp được người ta rồi, thì cái tâm mình lúc đó không cần biết người ta ra sao. Lúc cái tâm mình lúc có sướng, tâm mình trong đó có cái thích thú ở trọng. Có cái hay hay ở trọng, có cái nhẹ nhẹ ở trọng, có cái khoái lạc ở trọng. Như vậy là đủ rồi. Mà nó quá nhiều rồi. Ok. Chứ đừng có đòi người ta phải biết ơn mình. Phần lớn quý vị lầm chỗ đó đó. Mình giúp xong rồi cứ nhìn cái kết quả của cái giúp mình. Mình chỉ giúp, mình thấy cái sướng của cái giúp mình là đủ rồi. Ok. Thì như vậy mình mới có thể tiếp tục giúp. Còn mình đòi mình giúp xong rồi người ta phải biết ơn, mình phải trả ơn mình thì không bao giờ mình giúp được ai hết. Rồi. Tại sao như vậy? Tại vì như vậy nè. Người khác á, ta bạc bẽo lắm, ta không biết ơn đâu. Mình vẫn giúp như thế. Vậy mình mới hay chứ. Người ta tốt, mình mới giúp thì mình đâu gì đặc biệt ở đâu. Đúng không? Thiệt ra là cái mình giúp người ta đó. Là mình giúp xong để mình tập cái xả, mình giúp xong mình quên, chứ không phải giúp để mình nhớ. Ok, mình giúp người ta luôn nữa. Ok, mới gọi là thiệt sự giúp. Cái đó mới thật sự giúp là mình quên hết. Mình giúp là giúp xong là mình quên, không nhớ. Ok, như vậy mới thiệt sự không có chấp trước gì hết đó. Được không? Nga bác. mình giúp được mình giúp người ta thôi. Tại vì như vậy này, thiệt sự bác à, mình giúp người ta, khi mà quý vị giúp người khác đó, mình không mất cái gì hết đó. Mình có cái lợi rất là lớn, là mình có cái lợi nó tới cho mình sau này. À, người ta không biết á, không biết đó. Bởi vì quý vị không hiểu đó, chúng tôi người xuất gia sợ cúng dường dễ sợ lắm. Tất nhiên là quý vị đang giúp chúng tôi là sau này chúng tôi phải trả, kiếm quý vị lại mà trả cái nợ đó. Chúng tôi sợ người xuất gia mà biết tu, ta sợ, rất sợ cúng dường, ta không dám nhận cúng dường. À, tại vì khi mà quý vị cúng dường như vậy, chúng tôi nợ quý vị. Quý vị giúp người khác là người ta nợ quý vị, bởi vì quý vị mới giàu được. Ta lo cúng dường cho thầy để thầy nợ sau này, thầy này quý vị giàu lắm. Phải nói cho nó rõ. Người ta giúp mình mà mình nhận cái giúp đó, trong tương lai ta phải kiếm mình ta trả lại cái đó. Dễ sợ lắm. Ta đừng có sợ mất mát vậy. Mình cứ nhắm mắt mình giúp hết. Rồi sau mình giàu dễ sợ lắm. Mình toàn chủ nợ không. Ok. Trong tương lai là quý vị mà cứ giúp như vậy, hoặc trong tương lai người ta sẽ tới, ta nói người nào nói là làm ơn nhận tiền giùm con, lấy 1 triệu để mà xài đi, làm ơn lấy cái nhà này mà xài đi, làm ơn lấy vợ con đi, làm ơn lấy con này, ok, sung sướng như sợ. Tôi cam đoan quý vị đừng có bận tâm cái chuyện đó. Mình nghĩ lớn chứ đừng cái chuyện lắc nhắc. Ok.
Yeah.
Ok. Nói cũng vừa mà đã giúp rồi mà còn không có để tên nữa. Bữa nào sao tôi kiếm ra mà tôi trả lại bây giờ hả? Bây giờ còn khó khăn, làm khó làm dễ tôi, ít nhất cúng dường nói cái tên tôi biết sao tôi kiếm mặt mà tôi trả lại. Trả nợ. Cảm ơn. À, đúng rồi, con người hỏi nữa nha. Bệnh gì? Hả? Hả? Bệnh gì? Người bệnh tụng kinh rất là tốt. Người bệnh tụng kinh Địa Tạng rất là tốt. Tụng kinh Thường Kinh Dược Sư cũng rất là tốt. Bệnh thì tụng kinh Dược Sư thì nó có cái hiệu quả nó lẹ hơn. Ok. Lần cuối cùng có ai có thắc mắc gì cuối cùng không? Bây giờ vậy là coi như mình chấm thúc đúng giờ. Câu hỏi nữa có người hỏi. Ok. Câu hỏi cuối cùng. Ác hỏi là muốn tới chùa tu nhưng đều bị chướng ngại gia đình, gia đình cản trở không muốn cho tới chùa tu, thậm chí cần làm cái gì để giải quyết vấn đề đó. Tôi nói tôi nghe chuyện này nhiều lắm. Cái câu hỏi này nó rộng quá, nó không có đủ chi tiết để mà dám trả lời. Tại vì mỗi cái trường hợp nó khác nhau, tại cái mỗi cái chướng ngại nó khác nhau, có những cái loại chướng ngại khác nhau phải giải quyết khác nhau, thành khó mà nói lắm. Thì muốn thì nói riêng, lát mà nói riêng để mà hỏi cái vấn đề rõ tường tận hơn một tí. Cái chuyện mà tôi chỉ cho đại khái tôi trả lời tổng quát cho quý vị biết. Okay. Tại vì không muốn đi vào chuyện riêng tư của mỗi người, mỗi gia đình. Nhưng để nói quý vị nghe như vậy này. Okay. Thời buổi như cái xứ Mỹ này, quý vị tới chùa tu á, thì nhớ rằng quý vị mà tới chùa tu như vậy thì vợ hay chồng quý vị ngồi thắc mắc. Họ không nói gì thôi nhưng họ thắc mắc. Họ thắc mắc là tại sao mà bỏ tôi mà đi. Bị cạnh tranh, bị chùa cạnh tranh. Cái chùa là cái gì mà họ không biết. Mà bụng như bị cạnh tranh. Một tuần mất bao nhiêu giờ. Họ thắc mắc nhé. phải nhớ cái chuyện đó, phải biết khéo léo cái chuyện đó. Ok, phải biết khéo léo, tại mình bỗng nhiên biệt tâm biệt tích mình đi làm, tới tới chùa làm người ta không biết mình làm cái gì hết. Ok, thành mình phải đắp lại, biết khéo léo mình đắp lại thì mình tu mới được, mình mới tới chùa đều đều được. Còn cứ nói mình tới chùa chứ là xong đời, tại tôi tới chùa tôi tu, còn quý vị là không biết bị mê muội thành ra đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ, đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ không á, thì người ta càng chống mình nặng hơn nữa. Phải biết khéo léo chuyện đó, phải cẩn thận cái chuyện đó. Mình quý vị bỏ nhiều thì giờ đi tới chùa như vậy, tới cúng dường cho chùa là lợi cho quý vị. Phải hỏi thử lợi gì cho họ, lợi gì cho chồng của quý vị, lợi gì cho con cái quý vị. Nếu mà họ thấy họ không có lợi thì làm sao mà họ không chống quý vị được. Ok, thực tế nhá, thực tế phải để ý là mình coi thử là khi mình tới chùa như vậy mình đem gì về lại cho gia đình mình, đem những cái lợi tức, những cái lợi lộc gì cho gia đình mình, cho con cái, cho vợ chồng mình. Người ta phải thấy cái đó, người ta thấy được cái đó, người ta khuyến khích mình đi. Mà người ta không thấy được cái đó, người ta sẽ chống. Tôi xin chấm dứt ngày hôm nay bằng nói một cái ví dụ cho quý vị nghe. Tại vì muốn khen cái này lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội khen, bữa nay mới khen bữa thôi. Là cái lời đó, quý vị biết không? Không phải là cần chuyện tiền bạc hay là cái gì nó vật chất ở trong đó. Cái lời như vậy nè, cho mà quý vị một cái ví dụ một cái lời. Ok, họ lợi cái gì cho họ bây giờ? Cho một cái ví dụ này, nó lời mà mới vui vui. Cái đệ tử của tôi, cái nhỏ nhỏ ngồi bên này, mấy tháng rồi hả, nhập tấn? 6 tháng. Cái đệ tử tôi 6 tháng tới, mà 6 tháng trước mà tới chùa tôi sợ bà dễ sợ lắm. 6 tháng trước mà tới là mà nói là tôi muốn tu, tôi muốn niệm Phật, tôi muốn vãng sanh. Ok, mà mỗi lần mà nói như vậy tôi khiếp. Tôi không biết giúp làm sao bà, giúp bà tu và sao bây giờ. Tôi không biết làm sao giúp bà vãng sanh vậy. Thì mình sợ. Làm như vậy, cái thành tâm như vậy là có áp lực dễ sợ lắm. Mình sợ chứ, mà nói lỡ mình giúp không được mất mang tiếng chết. Đúng không? Mình người ta đồn, người ta nói cái ông không giúp được gì hết, mình cần mất Phật tử nữa. Thành ra khổ dễ sợ lắm. Ok. Nhập tấn lúc trước á, cứng dễ sợ lắm, rõ ràng dễ sợ. Đâu là đâu, đâu là ra đó, trong cái lộn xộn được. Bây giờ thấy mềm, hòa hoãn dễ sợ không? Lúc trước nhìn mặt bạch, nghiêm dễ sợ. Tôi sắp vãng sanh rồi. Mình khiếp nữa. Thầy vãng sanh được thầy mừng chết. Sao mà nói chuyện mà sao mà dám so sánh với cổ được bà nó. Mình thấy cái sự căng thẳng quá đi. Ok. Như vậy á, cái người xung quanh mình áp lực nó dễ sợ lắm. Tội người ta dễ sợ lắm. Đó. Bây giờ về con cái nó hoàng đúng không? Đó, bây giờ hỏi con gái bà đó, cái cô xinh xinh ngồi bên cạnh đó. Bây giờ thích mẹ hơn đúng không? Thích gần mẹ hơn, tại mẹ bây giờ ngồi bây giờ gặp mẹ nó thoải mái hơn trước. Cái đó mình cho cái người gia đình mình đó, khi bị tới chùa mà cái vị tu được như vậy đem đó về nhà đó, thì như vậy họ không cản cái vị tới chùa đâu. Ok, chứ còn cái tu mà toàn là tôi là vãng sanh, tôi là giải thoát, còn anh là sẽ đọa địa ngục, anh cứ uống rượu đi cho tôi coi. Tôi nói trước anh nghe. Người ta thấy người ta sợ mình, đúng không? Mình càng ngày mình tu mình càng rút lui, càng ngày mình càng khéo léo hơn, okay. Càng ngày hòa hoãn, càng ngày dịu dàng hơn, càng ngày kiên nhẫn hơn, thì cái đó người ta hưởng ngay lập tức. Tại trước giờ mình chưa muốn đấu vậy đó, đúng không? Bà này giỏi, bây giờ bà hiểu, bây giờ bắt đầu hiểu rồi. Cần tu mình cần mềm ra, tu như cái cây sậy nó uốn cong. Mình tu mình biết là mình không có chỉ trích người ta, mình chỉ chịu đựng thôi, mình uống hoài, mình cứ nhẫn hoài, sau này bả giàu dễ sợ lắm. Thành hy vọng ngày bay nói tầm bậy tầm bạ thôi, hy vọng quý vị nhớ cái chuyện đó thôi, là kiên nhẫn chịu đựng đi. Ok, sau này giàu lắm. Ok, đừng có giận, người ta làm gì mình đừng có giận, người ta càng khó, người ta chửi mình, người ta phỉ báng mình chừng nào, mình càng cảm ơn người ta chừng đấy. Nghe rõ không? Ok, xả đi, đừng có kiện người ta nữa, tội. Ok. Muốn giàu sao? Thì dùng cái phước đó mà vãng sanh. Cái phước mình có đó mình không có xài thì mình có quyền xài chỗ khác. Thì những cái phước mình tạo ra mình không có xài nữa, nó vẫn ở với mình như thường, cho đến khi mình xài luôn. Tại nhiều khi cái vị mà không muốn giàu thì vì dùng cái phước đó mà vãng sanh thì cũng vậy thôi. Đó là, thôi mình dừng lại ở đây. Bây giờ cái phần cuối cùng là mình yêu cầu cái vị giúp chúng ta, cái mình tu như vậy là một cái công dụng, là mình dùng cái sức tu mình giúp những cái người ta vãng sanh, giúp tạo cái phước giúp người ta vãng sanh. Tại trước khi mình về mình làm cái phước, và là cái phước giúp người ta hồi hướng để vãng sanh. Ok, xong rồi mình kết thúc.